Tai luad calendam tanta reuban, Jesu gantai lam camian. Vadon ben lam cha cum nhau ta vui ha. Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu của ta chấp nhận thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng đọng tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái hôm nay rất được hân hạnh cùng với quý vị để chúng ta tìm hiểu bảy điều tốt hơn cho đời người. Thưa quý vị và các bạn, vua Salomon là một vị vua được sự khôn ngoan thông sáng nhất ở trong thời xưa và thời nay. Ông đã được ơn của Chúa ban cho, đã để lại không biết bao nhiêu sự dạy dỗ rất cao quý cho đời sống của con người. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, sách Truyền Đạo đoạn 7 câu 1 đến câu 8, vua Salomon viết lại những điều sau đây: danh thơm tiếng tốt hơn dầu quý giá, ngài chết hơn ngài sanh, đến nhà tang chế hơn đến nhà yến tiệc, vì ai rồi cũng phải chết. Vậy người sống hãy để tâm suy gẫm thân phận mình. Buồn rầu tốt hơn là đùa giỡn, vì kinh nghiệm đau buồn mở mang cho tâm trí. người không ngoan để tâm nghĩ đến sự chết, còn kẻ ngu dại chỉ nghĩ đến vui chơi. Nghe người không ngoan khuyên dạy tốt hơn là nghe tiếng ca hát của kẻ dại khờ, vì tiếng cười của kẻ dại khác nào tiếng nổ lách tách của gai góc đốt cháy dưới nồi, trống rỗng, không có ý nghĩa gì. Khi bị ức hiếp, người không có thể quá dại, và của hối lộ làm mờ tâm trí. Kết thúc một việc tốt hơn là khởi đầu, kiên nhẫn hơn là kiêu căng. Thưa quý vị, trong phạm vi của đoạn thánh kinh trên đây, chúng ta hãy tìm thấy tất cả bảy điều tốt hơn cho đời người mà mỗi cơ đốc nhân cần phải biết để nhờ ơn Chúa áp dụng cho cuộc đời của mỗi người và mỗi gia đình. Trước hết là danh thơm tiếng tốt hơn dầu quý giá. Người Trung Hoa có nói, người đi không cầu cho có bám mà bám tự đi theo. Người keo không phải cầu cho có tiếng dội mà tiếng dội theo. Cho nên, người quân tử chỉ làm nên công rồi danh tự theo đấy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, danh thơm tiếng tốt không phải tự nhiên mà nó có, mà do từ cái thái độ, cái lập trường và hành động của mỗi người trong cuộc sống. Ông bà chúng ta có nói, hữu xạ tự nhiên hương. Có năm lý do rất là xác thực sau đây. Thật khó để có được danh thơm tiếng tốt. Còn loại dầu quý giá, dù có đắt tiền đến mấy đi nữa, cũng có thể mua được. Song danh tiếng không thể mua bằng tiền bạc được. Người Ba Tư bảo rằng, mỗi người tự cắt cho mình cái áo của thanh danh bằng cách duy nhất khiến kẻ khác nói tốt về mình là chính mình phải làm điều tốt. Vâng, muốn có danh thơm tiếng tốt thì mình phải hành động những điều tốt. Danh thơm tiếng tốt thì được tôn trọng hơn sự sản, vì đó là trương mục giàu có thật của con người. Cho nên Trang Tử mới bảo, người thường trọng lợi, người giỏi thì trọng danh. Ca dao có câu, làm sao như quế trên non, trăm năm khô rủi vẫn còn thơm tho. Danh thơm tiếng tốt có một ảnh hưởng lớn, còn mùi dầu thơm quý giá chỉ tỏa ra trong một phạm vi nhỏ hẹp, nhưng danh thơm tiếng tốt thì lan rộng đi xa. Cho nên tục ngữ nước ta có câu, cọp chết để da, người ta chết để tiếng. Vâng, con người làm điều tốt, dù có chết đi bao nhiêu năm đi nữa, người đó vẫn còn để lại danh thơm tiếng tốt. Thanh danh được lưu truyền từ đời này đến đời kia. Danh thơm tiếng tốt đem lại niềm vui cao đẹp. Nó là phần tử trang hoàng đẹp nhất mà người ta có thể trông đợi. Thanh danh cũng có một bước lùi lớn. Nếu chúng ta theo đuổi nó, chúng ta phải điều chỉnh cuộc sống của chính mình như thế nào để được đẹp làm Chúa và mọi người. Trong đời sống của Đức Chúa Giê-xu Đấng Cứu Thế, tuy rằng khi Ngài còn bé nhỏ, Ngài cũng đã để lại một gương chứng cho đời. Trong Thánh Kinh Tân Ước, sách Luca đoạn 3 câu 52 có ghi nhận lại rằng, Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp làm Đức Chúa Trời và dân chúng. Salomon nói đến ngày chết hơn là ngày sanh. Ngày sanh là một ngày tốt, vì đó là ngày chào đời của mọi người trong xã hội, một kỷ niệm đầu đời của đời người. Chúng ta không thể nào quên được cái ngày mà con người xuất hiện trong thế giới này, và là cái ngày để xác định thời gian của đời người. Nhưng tại sao ngày chết lại hơn là ngày sanh? Có bao giờ người ta nguyền rủa ngày chết không? Tôi chưa hề nghe ai nguyền rủa ngày chết, mà chỉ nghe quá nhiều người nguyền rủa ngày sanh. Tại sao vậy? Trong Thánh Kinh Cựu Ước, sách Jeremy đoạn 20, câu 14 đến câu thứ 18, đây là một trường hợp điển hình mà tiên tri Jeremy đã để lại. Chính ông đã thốt lên những lời và đã được ghi chép lại trong Thánh Kinh Cựu Ước như sau: ngày tôi sanh ra đời là ngày khốn nạn, ngày mẹ tôi sanh tôi ra, làm thế nào là ngày phúc lành được? Khốn nạn thay cho người báo tin mừng cho cha tôi, làm cho cha tôi tràn ngập niềm vui. Con ông đã ra đời một con trai, người ấy sẽ giống như các thành chúa phá đổ, chẳng nối tiếc. Sáng ngày kêu la cầu cứu, đến giữa trưa tiếng hò hát xung phong. Sao tôi không chết phát đi trong lòng mẹ, và dạ con mẹ tôi trở thành nấm mồ cho tôi, mang thai tôi suốt đời. Sao tôi phải lọt lòng mẹ để thấy cảnh nhọc nhằn đau khổ, và đời tôi qua đi trong tuổi nhục. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngày chết hơn ngày sanh. Bởi vì ngày sanh, con người ra đời rồi để chịu cái sự khốn khổ, thử thách, đau buồn. Như ông Job đã nói, loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, bị đầy dẫy sự khốn khổ, người qua như bóng, không ở lâu dài. Thánh đồ Phaolô có cái nhìn về sự sống và cái chết như thế nào? Ông đã tuyên xưng trong sách Philip đoạn 1 câu 21 câu 23 như sao: sự chết là điều ích lợi cho tôi, muốn đi ở với Chúa là điều rất tốt hơn. Phước thay cho người chết, vì người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhập và việc làm mình theo sao. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngày chết là ngày kết thúc cuộc đời của con người, và chính trong ngày đó trở đi, con người đó mới thật sự nghỉ ngơi khỏi sự khó nhập và công việc làm của mình. Đi đến nhà tang chế hơn là đi đến nhà yến tiệc. Tại sao vậy? Cứ mỗi lần đi đến nơi tang lễ, chúng ta học được bài học thật hữu cho cuộc đời. Vì tại đó thấy sự cuối cùng của mọi người, và người sống để vào lòng. Thưa quý vị và các bạn, có nhiều người nói với tôi rằng, nếu muốn dừng lại trong cuộc sống và ngẫm nghĩ cuộc đời như thế nào, thì hãy đến bệnh viện thăm các nạn nhân đương đau thương nằm trong bệnh viện, và thứ hai là đi đến tang lễ. Bởi vì tại đó mình mới thấy được sự kết cục của cuộc đời và để vào lòng mình. Tham dự tang lễ giúp cho chúng ta thức tỉnh về cuộc sống và hướng đi của cuộc đời. Khi Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se để thực hiện tai họa tận diệt con trai đầu lòng của mỗi gia đình người Ai Cập, và mỗi gia đình người Ai Cập có tang chế, thì dân Israel thực hiện niềm vui vào đất hứa. Cho nên Salomon nói làm người không ngoan ở trong nhà tang chế, còn làm kẻ ngu muội thì ở tại nhà vui sướng. Trong khi thánh đồ Phaolô bị giam vào ngục tại La Mã, thì Phaolô được Đức Thánh Linh cảm động viết thư cho hội thánh, và các thư đó đã được liệt kê vào phần tân ước của kinh thánh. Có câu ông nói như sau: vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Và trên hoang đảo cô đơn đau buồn, sứ đồ Giăng đã được Chúa khải thị viết sách Khải Huyền để truyền đạt các sứ điệp bí ẩn của lời tiên tri. Và Thánh Đồ Giang đã nói: "Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng, hãy viết lấy từ rài, phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán, phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhập và việc làm mình theo sao?" Khải Huyền đoạn 14, câu 13-14. Salomon lại nói nữa: "Buồn rầu hơn vui vẻ." Vâng, thưa quý vị, tươi cười vui vẻ không có gì là sai quấy cả. Tuy nhiên, vua Salomon cũng lưu ý rằng vui cười và buồn khóc cũng có kỳ khóc, có kỳ cười. Salomon cũng bảo, dầu trong lúc cười cợt, lòng vẫn buồn thảm, và cuối cùng sự vui ấy là điều sầu não. Châm ngôn đoạn 14, câu 13. Buồn rầu có khi hướng chúng ta đến sự vâng lời Chúa, như cái kinh nghiệm của vua David cũng là gương chứng cho chúng ta. Trước khi chưa bị hoạn nạn thì tôi lầm lạc, nhưng bây giờ tôi gìn giữ lời của Chúa. Sách Thi Thiên đoạn 119, câu 67. Buồn rầu hơn vui vẻ nhiều khi dẫn đưa chúng ta vào đường lối của Chúa và tìm kiếm ý muốn của Ngài. Không biết bao nhiêu người ở trong con đường cùng của cuộc đời đã tìm được sự cứu rỗi trong Chúa, bởi vì trong sự thử thách, khó khăn, đau buồn ấy làm cho họ nghĩ đến sự tuyệt vọng của con người và phải đưa cánh tay đức tin vớ lấy Đức Chúa Trời, đặt niềm tin nơi Ngài. Đức Chúa Trời thường khi đào những cái giếng vui mừng bằng cái lưỡi của sự buồn rầu. Điều thứ năm, Salomon nói: "Thà nghe lời quở trách của người khôn ngoan còn hơn là câu hát của kẻ ngu muội." Chối bỏ sự khuyên dạy của người khôn ngoan thì sẽ bị nghèo khổ và sỉ nhục, nhưng kẻ nào tiếp nhận lời quở trách thì sẽ được tôn trọng. Ca dao cũng có câu: "Ba năm ở với người đằng chẳng bằng một lúc ghé gần người khôn." Ba năm ở với người đằng, tức là người khờ dại, chẳng bằng một lúc ghé gần người khôn. Trong Hán thư cũng có nói: "Kẻ khôn nghĩ ngàn điều thì ác có một điều nhầm lỡ, nhưng kẻ dại nghĩ ngàn điều thì ác chỉ có một điều được." Cho nên kẻ ngu dại khinh sự khuyên dạy, còn ai giữ theo lời quở trách trở nên không khéo. Sự hình phạt nặng nề dành cho kẻ bỏ chánh lộ và kẻ ghét lời quở trách sẽ chết mất. Cho nên thưa quý vị và các bạn, chúng ta nghe theo lời quở trách của Chúa, vì kẻ Chúa yêu thì Ngài quở trách sửa trị, như lời Kinh Thánh đã phán dạy rằng cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sám sẵn để làm mọi việc lành. Thánh Kinh Tân Ước, sách Timôthê thứ 2, đoạn 3, câu thứ 16. Điều thứ 6, Salomon đề cập đến cuối cùng của một việc hơn sự khởi đầu nó. Khi dự định một công việc gì, lúc đầu nôn nóng, ta lo sợ thất bại, nhưng khi đã hoàn tất thành công, nắm trong tay, thì vui mừng vô xiết kể. Tiểu sử Cơ Đốc giáo trong 3 năm rưỡi chức vụ của Đức Chúa Giêsu chỉ trong phạm vi nhỏ hẹp, nhưng sau khi Chúa chết và sống lại từ mộ phần thì phong trào Cơ Đốc giáo phát triển nhanh chóng và lớn mạnh khắp thế giới. Đó cũng là một trong những trường hợp sự cuối cùng của một việc hơn là sự khởi đầu. Cho nên chúng ta thường nghe nói vạn sự khởi đầu nan. Và điều thứ 7, vua Salomon đề cập đến lòng kiên nhẫn hơn lòng kiêu ngạo. Ca dao có câu: "Chữ nhẫn là chữ tương vàng. Ai mà nhẫn được lại càng sống lâu. Vâng, lòng kiên nhẫn không chỉ hơn cái lòng kiêu ngạo mà còn giúp cho con người được sống lâu, trường thọ. Về đời sống tiên kính, sự kiên nhẫn là một nghệ thuật hy vọng. Đức Chúa Giê-xu phán, kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Thánh Kinh Tăng Ước, sách Ma-thi-ơ, đoạn 24, câu 13. Vâng, hỡi các cơ đốc nhân, chúng ta tin Chúa bao lâu không thành vấn đề. Nhưng điều quan trọng là phải bền chí. Bền chí bao nhiêu, bao lâu? Bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Cũng đã có câu nói rằng chiều dài của tinh thần tâm hồn tốt hơn là chiều cao của nó. Quý vị sốt sáng trong đời tin kính Chúa, đó là điều tốt. Nhưng sự nhẫn nại, chịu đựng lâu dài thì đó là điều quý giá hơn cả. Người có tinh thần kiên nhẫn là người không có sự nông nổi, nóng giận. Người có tinh thần kiên nhẫn thì mới có thể sống đời kính Chúa, yêu người và tìm kiếm mọi cơ hội để phục vụ Chúa và tha nhân. Cho nên thưa quý vị và các bạn, chúng ta có thái độ như thế nào đối với bảy điều tốt hơn mà vua Sa-môn đã đề cập đấy? Chúng ta tuy không thích những chuyện buồn bã, nhưng đó là một phần trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không thích ai quở trách mình bất cứ điều gì, nhưng sự quở trách là điều tốt cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cũng lấy làm khó hiểu với sự quan hệ giữa sự khởi đầu và sự cuối cùng của sự việc. Nhưng chúng ta thường nghe nói vạn sự khởi đầu nan. Và xuyên qua tất cả những điều nói trên đó, có thể xây dựng cho chúng ta một danh tiếng tốt hơn, giàu quý giá. Hãy nhờ ơn Chúa giúp cho chúng ta đủ ơn để đào sâu vào những điều nói trên, để ôn đúc một đời sống tốt hơn trong xã hội này và tốt hơn trong nước của Chúa. Sau đây lời khuyên giải của Thánh đồ Phao-lô. Rốt lại, hỡi anh chị em, phạm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh chị em phải nghĩ đến. Hễ sự gì anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe và đã thấy ở trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh chị em. Thánh Kinh Tăng Ước, sách Philip, đoạn 4, câu 8, câu 9. Thưa quý vị và các bạn, quý vị có muốn thực hiện bảy điều mà vua Sa-la-môn đã truyền dạy cho chúng ta để cho chúng ta có một đời sống tốt hơn chăng? Mời quý vị tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu là đấng cứu thế. Ngài sẽ thêm sức cho quý vị để sống một cuộc đời tốt hơn ở trong Chúa, tốt hơn trong đời này và được cứu rỗi trong ngày mà Chúa Giê-xu sẽ trở lại ban sự sống đời đời cho những kẻ tin cậy Ngài, thờ phượng Ngài và trông đợi Ngài Chúa trở lại. Amen.
Kính lạy Giê-xu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài, và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.